chỉ có nói về vẹn nè, đầy đủ đức hạnh không hấn dạng nè, giữ giới thanh tịnh không dịch nhiễu nè, thì hồi đó ngang thân này liền được giải thoát. Còn ngược lại chưa đủ hai cái đó thì người ta chưa giải thoát. Thì như vậy quý vị cứ dàn lại mình, nếu ngay mình mà còn thiếu sót những điều đó thì giờ cho mình cầu Phật cứu mình vượt qua giải thoát cũng chưa được nữa. Cho nên chúng ta phải nỗ lực hơn trong sự tu hành và chinh bốn trong lõa ngọt. Người nào không nhiễm đắng những điều ái dục như nước giọt trong sen, như hạt cỏ bắt đầu nổi chương, người như thế coi rõ là bà la môn. Ở đây nói rằng cái người nào mà đối với những cái nhiễm đắng ái dục cái thế gian mà mình không bị nhiễm, không bị đắng, thì chẳng khác nào như nước mà đổ lá sen, hay là nước mà đổ lá sen rơi như giọt mà chảy xuống hết không ướt. Hoặc là như hạt cải ở đầu mũi chim, thì đối như vậy đó thì cái Phật nó gọi là bà la môn. Bà chung 402, muốn ngay tại thế gian này ai tự giác ngộ là diệt trừ đau khổ, chút bỏ gánh nặng mà giải thoát, nhờ như thế ta gọi là bà la môn. Ngay tại thế gian này ai tự giác ngộ, tức là người nào mà tự giác ngộ được và diệt trừ đau khổ, tức là những cái mầm đau khổ diệt trừ. Thì nói về từ đau khổ này tôi cũng cách nghĩa hơn để có một ít gì sẽ hiểu lầm. Nói rằng người tu là việc từ đau khổ, nhưng mà có quý vị thấy có nhiều người tu về hạ đau hoặc là bị bệnh gì đó tê liệt, hoặc là bị bệnh không, hoặc là bị bệnh gì rồi hả nằm liệt một chỗ, thì lúc đó họ có đau khổ hay không? Rồi họ đau khổ thì có người khác nó tu mà còn đau khổ, tu là việc từ đau khổ mà còn đau khổ. Như vậy thì nó là người tu chưa có kết quả, phải không? Đó là cái chỗ những vị chú ý một chút. Ở đây nó tu là diệt trừ đau khổ, là diệt trừ những cái nhân đau khổ, chứ còn không rõ đau khổ không có trừ được. Cái nhân đau khổ là gì? Tử dễ như người ta rầy mình, cái mình nổi giận mình chạy lại họ, chạy họ cái rồi hai bên đánh lộn nhau rồi kéo gì bóp hết, thì cái mà nổi giận mà chạy với họ đó là cái nhân gì? Nhân đau khổ. Mình trừ được cái nhân đó, hoặc giả mình thấy ai có cái ý kiến mình làm cái gì mà có thể tính cách là như là ý hận mà hiếp yếu vậy, ở lúc đó mình nổi tức lên, có mình muốn giết người đó để trả thù cho báo giận, thì lúc đó mình vừa nghĩ cái nguyện ác nó mới dấy lên cho mình chết lại mình tôi không được quyền đó, hay là mình là phật tử không được quyền giết người ta vân vân, mình chết đó rồi mình đó cái nguyện mà giết người đó, đó là gọi là giết chính mình đau khổ. Nếu mình giết người thì tất nhiên hiện tại vô tội mà giữ lại thì họ phải giết lại mình, thì như vậy tức là cái nhân cái chứng liên nguyên giết được nó. Bây giờ mình giết được cái đó mình chặn lại, mình không gây nữa thì gọi là giết thiên nhân đau khổ. Còn cái quả đau khổ tự dụ như mình mang cái thân tật nguyền bệnh hoạn, người tu thì tu chứ có đời tật nguyền bệnh hoạn cũng phải có, nhưng mà có thể người chưa tu thì khi mà họ bệnh họ khổ rồi, người giết tu thì khổ còn 8 hoặc 7 thôi. Tại sao vậy? Tôi thí dụ như người chưa giết tu hai ba bụng hơ ra bên ngoài phải không, phải lăn mẹ ra bên ngoài, còn người với tôi ơi đau mặt này đau cái thân này vô thường đau chết được cùng phải không, nghĩ vậy thôi chạy biết ngồi chịu không thành ra như la, thì như vậy thấy cái thành khổ nó đã nhẹ đi rồi phải không, đó gọi là biết tôi bớt khổ bớt như phần nào, chứ là không phải là hết đau, không phải là hết chết, không phải là hết khổ. Có khi tôi mà cũng dẫn bị thiếu hụt, cũng dẫn đói khát, cũng dẫn bị bệnh tật vân vân. Cho nên mình hiểu rằng giúp đau khổ là giúp cái nhân đau khổ, chứ không phải giúp cái quả đau khổ. Còn nếu cái quả này nó đã là cái quả xấu thì cứ trả cho hết rồi đừng gây nhân nữa thì tốt. Tại kinh 403, người có trí tuệ sâu xa biết rõ thế nào là đạo, thế nào là phi đạo, và chứng đến cảnh giới vô thượng, người như thế ta gọi là bà la môn. Nó là người có cái trí tuệ sâu xa, cái trí tuệ mà vượt hơn thường, biết rõ thế nào là đạo, thế nào là phi đạo. Đạo tức là chỉ cho cái nào là chân chánh và cái nào không phải chân chánh, thì chữ đạo đây là để chỉ những cái điều phải, những cái lẽ chân. Còn chữ phi đạo đây là chỉ cho cái điều tà, những cái lẽ xấu ấy. Bởi nhờ cái trí tuệ cho nên người ta biết cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là chân thật, cái nào là giả dối, vân vân. Bởi nhờ cái trí tuệ đó không gần được tà chánh chân hệ, cho nên người đã chứng được đến cảnh giới vô thượng. Nhờ chứng đến được cảnh giới vô thượng đó, cho nên Đức Phật gọi người đó là Bà La Môn hay là gọi A La Hán. Và chung bốn tam lõa đó chẳng lẫn lộn với tịch luân, chẳng tạp xen với tăng lễ, xuất gia lìa ái dục, nghề như thế ta gọi là Bà La Môn. Chẳng lẫn lộn với tịch luân tức là chỉ cho những người thế tục. Chẳng tạp xen với tăng lễ tức là ở trong chư tăng hay ở trong chúng tăng, mà mình lúc nào mình cũng vẫn giữ đúng là một vị tăng chân chính, chứ không phải người ta tránh mình tà, người ta nên mình hư, không có cái dở đó. Cho nên gọi là không có tạp chân với tăng lễ. Xuất gia tức là bỏ nhà đi tu, lìa tất cả những áo vật, người như thế thì Phật mới gọi là Bà La Môn. Và chung bốn con lã năm, đối với bất luận là nào lớn hay nhỏ mà đã thả bỏ con do sát hại, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Ở đây Đức Phật nhấn vào cái pháp tâm, bất cứ là lớn hay là nhỏ, người nào bỏ con dao sát hại được thì người đó Đức Phật mới gọi là người tu chân chính. Lớn sử dụng con trâu, con bò, con heo, con dê, nhỏ như con bò cào, con chấu hay là những con vật, con sừng, con dướng, vân vân, nếu mình đều không có cái tâm sát hại nó thì người như vậy Đức Phật mới gọi là Bà La Môn, hay nó gọi là người tu thực. Bài kinh 406, ở giữa đám người cười địch mà vô tình hữu nghị, ở giữa đám người hưng hăng cầm gậy mà giữ khí ôn hòa, ở giữa đám người chấp bán mà lòng không chấp bán, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Thì chỗ này quý vị thấy thật là khó, người tu chúng ta mà làm được cái này thì thực chúng đó là người tu. Ở giữa đám người cười địch mà vô tình hữu nghị, nó là hạ thù quá nha, mà mình luôn luôn đem những cái lời hay lẽ phải chỉ dẫn dạ dỗ cho họ trở thành thương mến nhau, đó là một cái rất quý. Ở giữa đám người hưng hăng cầm gậy mình giữ cái khí ôn hòa, ví dụ người ta khóc cầm gậy muốn đánh mình mà mình vẫn không giận, mình cũng không sợ, không giận không sợ, nhưng đang giữ cái vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh, đó được như vậy đó mới là chính đáng. Ở giữa đám người chấp bán tức là họ chấp cái này họ mê cái kia, mà mình không chấp không mê, rồi được như vậy Đức Phật mới gọi là Bà La Môn, cái đích thực là cái người tu. Nhưng thường thường nó thế gian thì sao? Tôi thường mấy cái thỏ nhỏ đi chơi, thường thường thấy như hai đứa nhỏ mà nó giận lộn với nhau ở ngoài đường, nó cãi giả, nó chửi cạnh đánh lộn, thì những người đi đường không thấy vậy thì sao? Một ít người thì cứ đứng nó dừng lại, còn một ít người thì sao? Chứ là đánh chứ là giỏi, đánh chứ là hay, rồi chứ là chứ là thì như vậy đó, tức là thấy cười địch, mình không đem cái hữu nghị lại cho người ta, mà mình lại còn chứ đỏ cho người ta chia rõ thêm. Đó là những cái xấu xa, đó là những cái hư dở của con người. Cho nên chúng ta ráng tập làm sao mà trước những người thù hẳn nhau đó, mình cố đem sự hòa giải cho họ, thì đó mới thực là người đem cái an vui lại cho mọi loài, mọi chúng sinh. Còn nhục tiếp những cái người mà họ có một cái khí hương hương, họ muốn đánh bạc mình khó mà giữ được ôn hòa, bình giận và bình sợ. Cái đó là thật là cái dễ hay khó. Nếu là cái kẻ dưới tay mình mà nó hung hăng với mình thì sao? Mình thấy giận mình hét lên, thấy không? Còn cái kẻ mà vườn thế sau mình nữa, mà muốn đánh bạc mình sao? Thì mình run rẩy sợ sệt. Thì hai cái đó đều là hai cái làm mất cái bản tính an lành tự tại của cái người tu. Còn cái người tu làm sao là tập giữa cái cảnh đó, dù người có quyền thế hết mà muốn hành hung mình thì cũng vẫn không sợ, dù cho cái người mà thấp kém hơn mình mà không đánh bạc mình cũng không giận. Thì như vậy đó nó thực là cái người khó và hay. Mà kinh 407, từ lòng tham dục không nhớ chia mạng cho đến lòng hư nghệ đều thoát bỏ cả, như hạt cải không hứng đầu nửa chiên, nghề như thế ta gọi là Bà La Môn. Ở đây Đức Phật ngài dạ tham dục không nhớ chia mạng đó, tham là tâm và chia mạng, ba cái đó mình đều không còn mất, không còn hứng, tức là được cho đến lòng hư nghệ, tức là giới đó là bốn. than, tâm, chưa mẹ và giới đó mình đều bỏ hết, như là họ cả không dính đầu nữa chưa nữa. Người như vậy đó, Đức Phật mới gọi là Bà La Môn, nói chính đó là Bà La Môn. Bài kinh 408, chỉ nói lời chân thật hữu ích, chẳng nói lời thô ác, chẳng chích lạnh đất ai. Người như thế ta gọi là Bà La Môn. Chỉ nói lời chân thật hữu ích, tức là nói là lời nào đều là chân thật, đều là có ích cho người. Chẳng nói lời thô ác, không bao giờ nói những lời dễ dàng. Chẳng chích giận đến ai, tức là không có chích ngã, không có giận hờn ai hết. Người như thế Đức Phật mới gọi là người Bà La Môn đó. Bài kinh 409, đối với bất luận vật gì xấu hay tốt, già hay ngắn, thô hay tế, mà người ta không cho thì không bao giờ lấy. Người như thế ta gọi là Bà La Môn. Và cái câu kinh này Đức Phật dạy chúng ta đừng có lấy bất cứ người ta gì nhỏ lớn tốt xấu nếu người không cho, tức là giữ cái giới không trộm cắp. Bài kinh 410, đối với đời này cũng như đời khác, đều không nóng lòng dục vọng, vô dục nên giải thoát. Người như thế ta gọi là Bà La Môn. Đây thì nó như lên trên, đối với đời này cũng như đời khác, tức là ở thế gian này hay là ở trên cả thiên đường hay là nơi nào đi nữa, mình đều không có cái lòng dục vọng, tức là mong mỏi tham muốn. Người mà không còn cái dục vọng đó là người giải thoát. Người như vậy Đức Phật gọi là Bà La Môn. Bài kinh 411, người không còn tham dục và nghi hoặc thì được giác ngộ chứng bậc vô sanh. Người như thế ta gọi là Bà La Môn. Người nào mà không còn tham dục, tức là không còn tham đắm tham ngũ dục đó, và nghi hoặc, tức là nghi ngờ, người được như vậy đó thì Đức Phật thì người đó phải chứng được bậc vô sanh. Vô sanh là không còn họ tái sanh ở trên thế gian này nữa. Người như vậy đó Đức Phật gọi là Bà La Môn. Bài kinh 412, nếu đối với thế gian này tâm không chấp kiến thiện hay ác, không còn ưu lo mà thanh tịnh, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Nếu đối thế gian này mà mình không còn chấp kiến là thiện là ác, thiện ác đây chúng ta nghĩa là tốt xấu vân vân, không còn ưu lo mà thanh tịnh, tức là không còn lo phiền gì nữa, tâm luôn luôn là được tâm sạch, người như thế Đức Phật gọi là Bà La Môn. Bài kinh 413, dứt sạch dục vọng, không cho tiếp tục sanh nữa, như tâm tâm không bền, như nước yên lặng có ngời, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Đây Đức Phật chỉ cho cái người mà dứt được dục vọng, tâm nó tâm sạch sáng suốt. Tâm sạch sáng suốt như cái gì? Như là tâm không bền, nó như khi nào quý vị nhìn thấy đêm rằm hoặc đêm 16, trời trong thực là trong, nhìn thấy mặt trăng sáng ngời, không đăng ký nơi nào che, thì đó người dứt dục vọng cũng giống như vậy đó, tâm họ tâm sạch sáng ngời. Ví dụ như nước yên lặng, nó như cái nước mà nó mình để trong lưu và trong bồn lắng đứng trước tâm thì tất nhiên mình dòm thấy cái ánh sáng nó phát ra. Thì cũng như vậy, nếu tâm mình không còn bị dục vọng lôi kéo nữa thì nó cũng sẽ thanh tịnh và sáng suốt như vậy đó. Bài kinh 414, vượt khỏi con đường về về lầy lội, ra khỏi biển duyên hồ như sư, mà lên đến bờ kia an trú thiền định, không dục vọng, không nghi lầm, cũng không chấp đắm, rằng mình chứng niết bàn tịnh tịnh. Người như thế ta gọi là Bà La Môn. Nói cái chỗ này thì nó sao chưa đó, Đức Phật chỉ cho những cái vị tiến tu tới chỗ giải thoát mà không còn chấp trước, vượt khỏi con đường rồ rề lầy lội, là chỉ cho mình đã vượt qua cả tất cả những cái phiền não của thế gian, ra khỏi biển luân hồi sanh tử, tức là giải thoát trong cái dòng luân hồi, hay là ra khỏi biển luân hồi vô si mà đến bờ kia, tức là đến được bờ nước bàn an trú thiền định, tức là tâm luôn luôn được yên ở trong thiền định, không dục vọng mà cũng không nghi lầm, đối với ngũ dục thế gian không mong ngỏ, đối với tất cả pháp tu mình không nghi ngờ, cũng không chắc đoán rằng mình chứng niết bàn, tuy rằng được niết bàn mà cũng không chìm ở trong đó. Thì nhờ như vậy Đức Phật nói mới thực là Bà La Môn đó. Mà thiệt ra đây là bậc A La Hán chứ không phải là hạng thường. đã chinh 415, xa vả dục lạc ngay tại đời này mà xuất gia làm sa môn, không cho phát sinh cả lạc. Người như thế ta gọi là Bà La Môn. Đây là chỉ cho người tu, nếu mình bỏ hết những cái dục lạc thế gian rồi mình đi xuất gia làm người tu hành, khi đó tăng đời này không còn cái tâm nghĩ lại dục lạc thế gian, không còn nghĩ nhớ lại cái gì của tầm tật nữa. Thì người như vậy Đức Phật gọi là Bà La Môn. Tại kinh 416, ta bỏ hết dục ngay tại đời này mà xuất gia làm sa môn, không cho phát sinh cả lạ. Người như thế ta gọi là Bà La Môn. Thì đây bài kinh này với là kinh trên cũng giống nhau, không có gì khác, chỉ là kinh khác là 417. Rời khỏi cái buộc của nhân gian, vượt khỏi cái buộc ở thiên thượng, hết khỏi cái buộc đều xa lắm, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Ở đây Đức Phật ngài nói xa hơn, cũng như hiện giờ có một số người tu nghe nói rằng ở cái thế giới của mình đây là nhiều đau khổ, nhiều bệnh tật, nhiều phiền não, nhiều thứ thốn vân vân. Ở bên cả trời thì được xin trước, muốn gì được nói, đồ ăn có ăn, muốn cái gì thì được cái nói, nhưng như ý mình hết. Thì có một số người ha nó cầu tu biết cái đời sao không gì cả cái xin trước à, thì như vậy nghĩa là sao? Tu mà còn nặng gì cái gì? Họ nặng gì dục lạc, dục lạc thế gian hưởng được, thành ra muốn về có trời hưởng, cho nên tu thì tu như vậy đó, tức là bỏ cái khổ để cầu cái vui, mà cái vui của ngũ dục chứ không phải cái vui của giải thoát. Thì người như vậy đó nó chưa có phải là cao siêu. Cho nên Đức Phật nói mình phải rời, rời hết sự cáo buộc của nhân gian, rồi rời khỏi sự cáo buộc của thiên thượng, tất cả những sự cáo buộc đó mình đều lắm xa. Người được như vậy nói gọi là Bà La Môn. Nhưng mà nói vậy rồi bây giờ nhìn lại thành phố một chút thì quý vị thấy sao? Ở đây tôi không dám nói những vị xuất gia, mà nói nhằm vào quý vị tại gia. Thì quý bà quý ông ở tại gia đó, thấy đại đa số người đi chùa, đi chùa để cầu cái gì? Tôi thí dụ ba người ta có nguyên tới thánh, từ lúc đó thánh gì? Thánh cho con không phải tai họa, phải là cho gia đình thịnh vượng, cho cái gì thôi, bao nhiêu khác. Thì như vậy đó là cầu dục lạc ở đâu? Cầu dục lạc ngay thế gian đừng nói là thiên thượng, phải là còn hai người vừa cứu chùa năm tăng ba tăng thì nhờ cầu cho đời này đời sau gì được hay như thức đức thượng tình, phải là thì như vậy đó đều là cầu cái gì? Cầu được hưởng dục lạc hết, chứ chưa có người nào cầu giải thoát. Thì nói như vậy để tôi trả lại nhiều khi cái người Phật tử mình có cái lầm, mà cái lầm đó một phần lớn trách nhiệm cũng tại ở chùa. Ví dụ cái cô đang lại chúng năm trăm, nó tôi muốn cầu cái gì mình hỏi không, rồi thì bây giờ chúng không biết gì thôi, giờ cầu cho mẹ thôi, cầu cho cha thôi, cầu cái gì không muốn cầu. Rồi như vậy rồi quen trở thành một cái thói quen, trở thành nó có cúng là không cầu, phải không? Ý cái gì nào cúng mà không cầu đó, thì như vậy thành ra đó là sự đổ chán. Nếu vậy chắc sự có phải không? Đó là sự đổ chán, đó là đổ để cầu ở kia, chứ không có nghĩa là đúng như tinh thần chúng chùa. Bây giờ tôi nói lại ý nghĩa chúng chùa, nhân đây tôi nói cho quý vị nhớ để mai mốt mình khỏi lầm. Chữ cúng chùa đúng ra thường thường người ta nói đi chùa cúng thì là cúng cái gì? Người này nó cúng chùa chứ thì không phải, cái chùa đâu có biết ăn, cái chùa đâu có biết xài, mà nó cúng chùa phải không? Đi cúng á thì đúng ra cái danh từ gọi là cúng dường tam bảo, tức là cúng dường phật, cúng dường phó, cúng dường tăng. Thì người ta không biết nó cúng chùa, dùng cái danh từ gọi là cúng chùa thôi, chứ đúng ra là cúng dường tam bảo. Như giờ tôi hỏi quý vị chữ cúng dường là sao? Chẳng biết cúng dường sao? Thật là chữ cúng á, nguyên chữ tài là chữ cung, nhìn đạp trả đi gọi là cúng. Rồi chữ dường á, thì người ta không biết nó cúng chùa, dùng danh từ gọi là cúng chùa thôi, chứ đúng ra là cúng dường tam bảo. Như giờ tôi hỏi quý vị chữ cúng dường là sao? Chẳng biết cúng dường sao? Thật là chữ cúng á, nguyên chữ tài là chữ cung, nhìn đạp trả đi gọi là cúng. Rồi chữ dường á, nguyên chữ tài đọc là dưỡng, mình đọc là dường, thì cung dưỡng, Cung là cung cấp, dưỡng là nuôi dưỡng, cung cấp và nuôi dưỡng không có gì hết. Bởi vì với tinh thần người Phật tử mà cúng dường Tam Bảo là thế nào, là vì người Phật tử nhận thấy rằng Phật, Pháp và Tâm, nhưng mà Phật thì Ngài đã nhập Niết Bàn, Pháp thì giờ còn lưu truyền ở trong ba tạng kinh điển, Tâm là những người kế thừa theo đường lối tu hành của Phật và chuyển dương cái chánh pháp của Phật. Thì như vậy Tâm làm hai trách nhiệm, trên thì nói theo gương Đức Phật mà sống, thế đó là đem cái giáo pháp của Phật mà chuyển dương. Thì như vậy vì Tâm đó có hai trách nhiệm, làm cho cái ngọn đèn chánh pháp nó còn sáng mãi ở thế gian đó. Tức là giáo lý của Phật dạy cái vị Tâm có bổn phận phải diễn bài cho mọi người nghe, ví dụ như kinh điển ba tạ để một kho trong chùa, mà nếu không có quý thầy giảng thì quý Phật tử không được nghe, quý Phật tử không biết. Thành ra phải có vị Tăng đó để giảng, để giải, để vị Tăng đó sống theo cái nước mà của Đức Phật sống thời xưa. Thì như vậy vị Tăng đó có cái trách nhiệm noi theo cái nước sống của Đức Phật và diễn bài những cái giáo lý của Đức Phật đã nói để cho Phật Pháp còn mãi thế gian. Thì như vậy nói theo cái thế gian một chút thì cũng như ở trong một cái nhà thờ của một dòng họ, một Phật. Thì nhà thờ đó có một người ở dưới để cho hương khói ở trong đó nó còn nguyên dưỡng, cho con cháu còn nhớ được cái gốc đức ông bà mình. Thì cái gì đó họ vì phải lo phụng thị ông tự ông bà, thì những người bà con trả góp ít người góp nhiều vào để nuôi người đó, để cho họ giữ cái nghề nếp, rồi mà giữ cho cái hình dáng Đức Phật còn ở thế gian và những lời Phật dạy lưu truyền mãi thế gian không dừng không hết. Đó là chi tăng. Thành ra mình cúng dường Tam Bảo nghĩa là mình cúng vào tăng cho Tam Bảo để nuôi chi tăng sống mà diễn bài Phật Pháp. Thì Phật Pháp đó tức là giáo lý, thì đó là cúng dường Pháp. Các ngài ăn, các ngài sống và các ngài diễn đạt giáo lý cho mình nghe, hoặc là dịch kinh, hoặc là giảng giải, đó là làm cho Pháp bảo còn. Và các ngài sống theo cái hạnh Đức Phật là cho mình thấy được cái hình dáng Đức Phật còn tại thế. Thì như vậy đó, mình nuôi các ngài để các ngài sống mà làm việc đó thì gọi là cúng dường. Cúng dường Tam Bảo là đang giúp đỡ nuôi nấng cho các vị đó sống còn ở trong chùa để mà lo lắng việc trên thì nói theo gương Đức Phật, và kế đó thì đem cái pháp của Phật truyền bá thì mình giúp đỡ cho họ làm được việc đó thì gọi là cúng dường Tam Bảo. Thì như vậy người cúng dường Tam Bảo không có nghĩa là cầu gì hết, mà cầu cho Phật Pháp truyền cầu ở thế gian, phải không? Đó là cái cúng dường chân chính. Còn mình bây giờ cúng có ai nghĩ cái việc đó không? Không có, cúng nghĩ cho mình không à? Không có, cúng nghĩ cho mình không à? Cúng một cái gì đó cầu cho gia đình tôi sao, sao làm sao đó, sao cái cúng giờ là hết rồi. Thành ra rồi dính gì mà thọ cái cúng dường đó là sao? Rồi phải tụng kinh, rồi phải đọc những tâm những gì đó. Rồi như vậy là tả nhau, người nói đương cái tiền người chưa đọc những cái tâm cầu nguyện rồi hết, mà còn có. Thì như vậy tức là làm chuyện đổi trái với nhau chứ không còn có ý nghĩa. Ý nghĩa cao sâu mà nuôi dưỡng để truyền bá sống pháp, để làm ngọn đuốc, ngọn đuốc sáng ngời của Phật Pháp, dọi đường cho chúng sinh mê lầm được thoát khổ, không còn là ý nghĩa cao thượng hơn nữa. Vì vậy cho nên quý vị nhớ cúng dường Tam Bảo là chỉ cần đem vô bây giờ tôi giúp cho quý thầy làm việc Phật Pháp, nuôi cái thầy sống là do Phật Pháp là đủ rồi. Cái quả cầu tư cái thầy tư cái kia gì hết thì cái đó cái thực là cúng dường. Vì Tam Bảo là cúng dường, còn nếu bây giờ cầu tư cái này cầu cái kia thì cái đó không cúng dường Tam Bảo nữa, mà đó là đi đổi chót. Tôi thiếu cái nào thì tôi cầu không được, những người cầu dùng cũng làm lối làm hướng vậy thôi, phải không? Nói thật nó là như vậy, nhưng mà tại nói cho thăm thăm là cúng chùa cái sự thật là lối làm hướng. Tôi cầu không được thì nhờ mấy cô cầu thế giùm tôi, cái chuyện cũng như tiền rồi thôi, cũng như nhờ ông nào bà nào đó lo việc riêng cho mình đó, là mình cho họ như tiền đó. Tức là cái đó nhờ nhờ chạy đổ chết chứ không phải là cái sự thật của cúng dường Tam Bảo. Thì tôi nói tắm ra vậy để quý vị hiểu, mà mình làm cho đúng ý nghĩa thì có phước đức vô cùng, còn nếu mình làm theo cái ý nghĩa mà ngăn chặn đó thì làm đâu rồi đó mà cái phước không có lớn. Cho nên thường trong kinh nói cúng dường Tam Bảo thì phước đức vô lượng, mà phải đúng cái nghĩa đó. Chứ còn cúng như mình bây giờ thì phước chắc nhỏ lắm, bởi vì cúng như mình chứ đâu phải vì Tam Bảo. Vì vậy nên ở đây phải nói là cho mình thấy rằng người không phải rời tất cả sự trói buộc của nhân gian, trói buộc của thiên thượng, xa lánh tất cả sự trói buộc đó thì mới gọi là Bà La Môn. Tại kinh 418, xả bỏ những điều đáng mừng và điều không đáng mừng, thanh lương không phiền não, dũng mãnh hơn thế gian, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Xả bỏ những điều đáng mừng và điều không đáng mừng, tức là cái gì đáng mừng cũng không thích, cái gì không đáng mừng tức là cái gì mà buồn chán mình cũng không có đóng, tức là hai cái mình đều không mắc hết, tâm mình luôn luôn là mát mẻ, không phiền não, dũng mãnh hơn thế gian, tức là dũng mãnh vượt khỏi cái dòng sinh tử ở trong cái thế gian này. Nhờ như thế Đức Phật gọi là Bà La Môn. Tại kinh 419, nếu biết tất cả loài hữu tình tử thế nào, sinh thế nào, rồi đem tâm khôn khéo vượt qua, không chấp trước Phật như Phật, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Cái người mà hiểu rõ được hữu tình, tức là chỉ cho tất cả chúng sinh tử thế nào, sinh thế nào, tức là biết họ tử rồi họ đi đâu, họ sinh là tại sao họ sinh, họ chết tại sao mà họ chết, sinh tại sao họ sinh, biết được cái lý do, biết được cái nghiệp báo của họ rất rành rẽ, rồi mình đem cái tâm khôn khéo vượt qua, tức là biết rõ như vậy rồi mình khôn ngoan khéo léo vượt qua khỏi cái dòng sinh tử đó, mà vượt qua khỏi rồi cũng không còn chấp, không còn khoe cũng như Đức Phật, thì người như vậy Đức Phật gọi là Bà La Môn đó. Bài kinh 420, dù chư thiên càng thác bà hay nhân loại, không ai biết được nơi chốn cái vị A La Hán đã dứt sạch phiền não, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Nói dầu cho chư thiên hay càng thác bà vân vân, tức là những cái gì mà thường gọi là không còn khuất mặt đó, về trên khuất mặt mình không thấy được đó, thì những người đó cũng không biết chỗ nơi cho các vị A La Hán, vì tâm các vị A La Hán các ngài đã dứt sạch phiền não, cho nên không còn có hình dáng, không còn có tướng mạo, người ta không thấy không biết được. Người mà được dứt sạch hết phiền não đó thì Phật gọi đó là Bà La Môn. Bài kinh 421, dù pháp quá khứ, vị lai hay hiện tại, người kia chẳng có một vật chi, người không chấp đoán một vật chi ấy, ta gọi là Bà La Môn. Dù pháp quá khứ tức là những việc thuộc về quá khứ, vị lai tức là việc sắp đến, người kia chẳng có một vật chi, tức là thường thường thưa quý vị, chúng ta hiện tại sống đây là đương sống như cái gì? Đại đa số chúng ta sống là sống với quá khứ hoặc là sống với vị lai. Nếu là tuổi trẻ thì sống với vị lai, còn nếu là tuổi già thì sống với quá khứ. Quý vị thấy có phải không? Thì mấy ông già bây giờ lụng trụng rồi, không làm được, không hoạt động gì nữa, chỉ nhớ là cái thời trẻ trung mình làm cái gì mà ngang dọc thế nào nè, hùng dũng thế nào nè, tài ba thế nào, vân vân, cứ ngồi lại kể cho con cháu nghe, khởi chưa tao làm cái này, khởi chưa tao làm cái kia, vân vân, tức là ôn lại tất cả cái gì quá khứ của mình, rồi mình cho cái đó là cái suy nghĩ của mình, ngồi nhắc lại người thầy người kia nghe, cho đó là cái hãnh diện, phải không? Đó là sống trở lui về quá khứ, sắp vào quá khứ. Còn những cái chú tuổi trẻ thì sao? Sống ở vị lai, bây giờ thấy chưa làm ra trò sống gì, nhưng mà nói sau này tôi sẽ làm thế này, sau này tôi sẽ làm thế kia, sau tôi sẽ ra làm cái gì, bao nhiêu tưởng tượng, nghĩa là vọng tưởng về vị lai, cứ như vậy mà mơ ước. Thành ra như vậy thì người ta chỉ sống với quá khứ về vị lai, còn hiện tại thì sao? Người ta lờ quên đi, hiện tại ngồi đây không nghĩ chỉ ngồi đây, mà cứ nghĩ quá khứ vị lai xong. Đó, thì cái đó là một cái bệnh mà tất cả thế gian gần như là hết 99% người như vậy. Như là ngồi lại thì người già thì cứ nhớ lui quá khứ, người trẻ thì cứ tâm vị lai, cứ ít bữa gửi lịch thể lực hết năm chưa, để tâm cho mình lớn, cái tâm qua năm mình thi mình lên lớn cái gì đủ hết, ước vọng vị lai, còn cái kia thì nhớ lui về quá khứ. Đó, mà hai cái đó đều là hai cái bám chặt, bởi vậy cho nên tâm không bao giờ yên hết. Ngồi lại niệm Phật và ra câu cái nhớ chuyện năm trên năm dưới, phải không? Hồi xưa làm gì đâu cũng sống là học. Còn người nhỏ nhỏ thì ngồi lại cái thì nhớ mai phải làm gì, mốt phải làm gì, trăm năm phải làm gì, cứ tính chuyện gì lai. Vì vậy mà tâm luôn luôn làm đảo lộn, không yên ổn. Đó. Cho nên dù pháp quá khứ, vị lai hiện tại, đó là ba thời, báo cáo cho hiện tại như mắc phải cái việc gì bận rộn mà phải giải quyết ngay, mình cũng sao. Người kia chẳng có một vật chi, tức là ba thời quá khứ hiện tại gì lo, mình không mắc, không dính, không kẹt cái gì hết, song song nó đổng gan tự tại. Người không chấp đoán một vật chi ấy, ta gọi là bà la môn, tức là gọi là người tu giải thoát. Vì vậy mà trong kinh Kim Cang Phật nói quá khứ trong tất cả đất, hiện tại trong tất cả đất, vị lai trong tất cả đất, ba thời đều không được hết. Thì ba thời không được thì có cái gì mà mình phải đóng? Ví dụ như giờ quý vị ngồi suy nghĩ về quá khứ, cái suy nghĩ đó có thiệt không? Suy nghĩ về quá khứ, ví dụ nó hồi chưa làm cái gì đó, nhưng mà nói thì ta nghe được, chứ mà cảnh nó làm sao mà còn, không phải không? Còn nghĩ về vị lai thì nghĩ rằng ít năm nữa mình sẽ làm gì cái gì, nhưng nghĩ cũng là trong tưởng tượng chứ đâu có sự thật. Còn hiện tại mỗi niệm tâm mình nó vừa nghĩ cái này, và nghĩ kia luôn luôn là biến dời, không có nhất định. Cho nên, sự thật, người nào mà còn nhớ quá khứ, vị lai hiện tại và bám vào đó thì tâm họ có yên. Còn người nào không bám vào đó thì tâm họ lúc nào cũng an nhiên tự tại. Thành ra quý vị mà có tu thiền hoặc là có niệm Phật thì quý vị sẽ thấy cái loạn của mình là do cái gì? Quá khứ hiện tại vị lai thôi chứ không gì hết. Ngồi lại nhớ chuyện năm trên bên dưới loạn, hoặc là ngồi lại nhớ ít tháng nữa phải làm cái gì, chứ sẵn tức nhà, chứ sẵn làm gì đó loạn, hoặc là mới hồi trước mai hồi chiều gì ai nói mình sao gì nặng thì ngồi lại cứ nhớ loạn đó, chứ loạn quá chứ hiện tại như la vậy hoài chứ không có gì hết. Còn nếu mà ba cái đó mình bỏ không có việc gì thì sao mình nó an nhiên tự tại. Cho nên người đã như vậy mới là người giải thoát, còn nếu mắc kẹt trong ba thời thì không giải thoát nổi. Kinh 422, hạng người dũng mãnh tôn quý như câu chúa, hạng người thắng lợi vô dịch như đại tiên, hạng người tấm thân tật trẻ và giác tỉnh, người như thế ta gọi là bà la môn. Ở đây nói là cái hạng người dũng mãnh tôn quý như câu chúa, bởi vì ở Ấn Độ hồi xưa theo tiếng Việt Nam của mình là ở quê mùa thì họ gọi là câu gì, câu cổ phải không, nói câu mà mạnh nhất đó. Thì nói là cái người nào mà dũng mãnh tôn quý, tức là luôn luôn làm mạnh mẽ tinh tiến không dừng, thì cái người đó là người quý trọng cũng như con trâu chúa vậy. Đó là cái hạng thứ nhất, hạng người thắng lợi vô dục như đại tiên. Thắng lợi đây là tức là mình đã chiến phục được phiền não ma vương cho mình, chiến phục mình thắng phục được cái phiền não ma vương rồi mà không còn có cái lòng mê đắm hay dục lạc nữa, thì đó là như bậc đại tiên. Còn hạng người tấn thông sạch sẽ là giác tỉnh. Hạng người tấn thông sạch sẽ là gì? Tức là để chỉ cho người không còn có ngơ ngớt, không còn tối nhiễm nữa, tâm tâm không còn ngơ ngớt tối nhiễm mà lại còn có trí tỉnh giác nữa, thì người đó Đức Phật gọi là hạng bà la môn. Đến bài kinh 423, những vị mâu ni hay viết đời trước thấy cả cõi thiên và các cõi đau khổ, đã trừ diệt sự tục sinh thiện nghiệp hoàn toàn, thành bậc vô thượng trí, người viên mãn thành tựu mọi điều như thế, ta gọi là bà la môn. Ở đây Đức Phật nói người nào mà được thanh tịnh, chữ mâu ni có dịch là tịch tịnh, mâu ni là tiếng Phạn, tào dịch là tịch tịnh, hay viết được đời trước thấy các cõi thiên và các cõi đau khổ, tức là thấy các cõi trời an vui và thấy các cõi đau khổ, nói một cách khác là thấy cả ngũ thú hay là lục thú, ở cõi trời sinh sướng thế nào, cõi địa ngục khổ thế nào, xuất sinh khổ thế nào, vân vân, biết rõ ràng được tâm sáu cõi và dứt được cái sự tục sinh. Tục sinh tức là tiếp tục trong dòng sinh tử, thiện nghiệp hoàn toàn, đầy đủ tất cả những nghiệp lành, thành bậc vô thượng trí, tức là được giác ngộ. Người viên mãn thành tựu mọi điều như thế, tức là người nào giác ngộ viên mãn vậy, ta gọi là bà la môn, hay là gọi cái gì nữa, cũng gọi là Phật. Thành nó hoặc gọi là bà la môn hay hoặc gọi là Phật cũng đều là chỉ cho cái người giác ngộ hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn đó thôi. Thì như vậy tức là tới đây hết cái diễn kinh pháp cú. Thì như vậy là bài diễn kinh pháp cú quý vị học xong thì sau kỳ sau sẽ tiếp tục là cái quyển luận Phật Thừa Tâm Yếu. Thì tôi cũng nói giới thiệu đại khái cái quyển Phật Thừa Tâm Yếu ở đây, ta giải thích cho mình biết từ khi vào bước chân vào đạo Phật và cho tới lúc thành Phật con đường từ khi bước chân vào đạo Phật cho tới thành Phật, tu hành từ thấp đến cao như thế nào thì trong đó đều nói tổng quát cho mình biết. Thì nhân đó chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị rõ để mình có một cái chuyên yếu về sự tu hành, rồi cái đó rồi tôi sẽ giảng theo những cái bộ kinh to hơn. Tức là nói là tôi gọi là giúp cái tinh thần của bốn bộ A Hàm, rồi chưa thì tiếp tục để chuyển từ thấp lên cao qua gọi là ngũ thừa Phật giáo, mình đều biết hết cho tới Phật thừa là cái chỗ cứu chính của người tu theo đạo Phật. Thì như vậy quý vị cũng cần nhận xét cho thật kỹ, hiểu cho rành rõ cái sự tu hành cao thấp trên dưới thế nào. Mình có một cái quan niệm thái quát rồi thì sau này mình thích cái hạng nào, cái chừng nào đó thì bắt tay vào việc đó mình tu. Cho nên cái phần sau là chúng tôi sẽ giải thích về cái ngũ thừa Phật giáo mà nói chung gọi là Phật thừa tâm yếu ở trong đó. Thôi hôm nay tới đây là chuyên mãn, thì chúng tôi sẽ đưa cho quý vị một cuốn sách trước để rồi về quý vị đọc và từ sau ra nghe giảng. Rồi đem sách lên đây.
Bởi vì tất cả chúng ta luôn thường nghe nói rằng gieo nhân nào thì chịu quả nấy, là ai tạo nhân nhiều thì người đó phải thọ cái quả. Đúng như vậy, không có sai sót. Nhưng mà trong kinh Phật có phải dạy đúng như vậy hay là không? Điều đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói. Bởi vì đa số Phật tử hay nghĩ rằng nếu mình trước kia làm điều tội, điều ác, hôm nay mình phát tâm tu hành để mong bớt những cái khổ đau hay là cái quả khổ nó đến cho mình. Nhưng mà giờ nếu mình tu thì tu, mà nhân nào đã gây thì của quả đó phải chịu. Như vậy thì tu đâu có lợi gì, phải không? Mình tính tu để cho hết khổ, mà nói mình gieo cái nhân nào thì chịu quả nấy thì làm sao hết khó. Ví dụ hồi xưa mình chửi người ta, bây giờ mình tu rồi họ cũng chửi y vậy thì tu một chứ, bởi vậy cho nên rồi nếu chúng ta chỉ hiểu theo cái nghĩa thông thường nhân nào quả nấy thì khiến chúng ta sẽ thối tâm không muốn tu hành nữa. Vì vậy mà chúng tôi phải giải thích cho quý vị hiểu cho thật rõ cái lý nhân quả của đạo Phật. Không phải cố định là nhân nào quả nấy, mà cũng không phải là sai chạy hẳn. Đó là cái điều hết sức là khó. Nên ở đây tôi sẽ đi từng chi tiết để giải thích cho quý vị hiểu cho thật rõ, để trên đường tu mình không có nghi ngờ. Trước tiên là tôi nhắc lại trong kinh Phật, trong A Hàm Đức Phật có dạy rằng nếu người gây cái nhân không tốt, sau đó hoặc trước đó họ đã có biết tu thân, tu giới, tu tâm thì cái quả bị đổi thành. Nếu họ gây cái nhân không tốt mà không biết tu thân, tu giới, tu tâm thì kết quả y nguyên không đổi thay. Thì như vậy kết quả nó đúng với cái nhân, là khi nào mình gây nhân rồi mà không biết tu thì nó y nguyên, nhân nào thì quả nấy. Đó là trường hợp nói nhân nào quả nấy. Còn nếu mình biết tu, hoặc trước đã tu hoặc nay đang tu thì kết quả nó thay đổi. Đức Phật dùng cái thí dụ, Phật có ví dụ như có người nắm một nắm muối hạt đem để vào một cái tô nước lạnh, thì khi vậy nó tan ra thì tô nước đó mình uống được không? Nó mặn uống không được. Cũng một nắm muối hạt đó nếu mà để trong cái lu lớn lu năm sáu dạ quậy tan ra mình uống có được không? Được, mà cũng có hơi muối chút. Nếu một nắm muối đó mà để trong một cái hồ nước cả ngàn tô quậy ra tan hết mình uống có được không? Được, không nghe mặn nghe gì hết. Thì như vậy cũng một nắm muối mà ở trong cái tô nước thì mặn không dùng được, nhưng nếu trong lưu nước thì khá dĩ dùng được và được hơi phân hẳn. Nếu trong hồ nước to vậy nó muốn ra thì không nghĩa lý gì hết, phải không? Đó là một ví dụ. Một nắm muối để trong một tô nước không thể dùng được là ví dụ cho cái nhân, muối là cái nhân hẳn. Để trong một tô nước cái quả tan thì cái quả nó cũng mặn, không ai thời được. Nhưng là cái nhân mặn của một nắm muối nếu để trong một lu nước thì cái nhân nó loãng ra thì cái nước vẫn có thể thời được. Và nếu để trong một hồ nước thì cái hồ nước nó bay thì không thấm vào đâu, mình dùng như thường. Thì để ví dụ cho người mà không biết tu thân, tu giới, tu tâm, tạo cái nghiệp ác thì nó cả nguyên vẹn cũng như một nắm muối mà để trong tô nước rồi nó mặn chát thì phải được. Còn nếu người biết tu thân, tu giới thì ví dụ như nắm muối mà để trong một lu nước nó còn văn mặn nhưng mà phải cũng tạo được. Và người mà biết tu thân, tu giới, tu tâm giống như là một nắm muối để trong một cái hồ nước to, nó loãng không có mặn tí nào, mình xài được như thường. Thì như vậy, nếu mình tu đủ, tu thân, tu giới, tu tâm thì cái nghiệp quả của mình nó bị chuyển, nó không có phải trả y như trước. Như vậy thì Phật ví dụ quá rõ rồi, phải không? Đâu phải mà nói mình làm cái nhân đó rồi phải nhất định chịu cái quả đó. Nhưng mà nhất định chịu quả đó nếu khi nào mình chưa biết tu. Mình gây nhân thế nào mình chịu quả thế ấy. Nếu mình không biết tu, biết sửa gì hết thì nhân quả không phải trả. Còn nếu mình biết tu, tu vừa phải, tức là biết tu thân, tu giới hai phần thì nó chuyển nhẹ một chút. Nếu biết tu thân, tu giới, tu tâm thì nó chuyển gần như hoàn toàn. Thì như vậy thì quý vị mới thấy mình tu đâu có phải là vô ích, phải không? Mình tu là chuyển cái đau khổ thành được cái an vui. Chứ thiệt ra thì quý vị kiểm lại coi, chúng ta từ mở nhỏ cho đến lớn, từ 30 tuổi trở lên 50-60 tuổi thì có người nào hoàn toàn chuyển đó, phải không? Cũng có những khi mình làm ta khóc chút huyết vậy, phải không? Thì như vậy tức là mình đã làm người ta đau khổ. Mà nếu nhân đau khổ đó bây giờ mình biết cái đó là tạo nhân xấu, bây giờ mình tu mà vẫn cả quả y nguyên á thì tu đâu có kết quả gì, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta tu là chuyển được cái quả xấu, nó không còn phải trả y như trước nữa. Vì vậy mà mới cố gắng tu. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Và còn ở mình chưa hiểu, Đức Phật dùng cái ví dụ thứ hai nữa. Phật nói người biết tu thân, tu giới, tu tâm á thì sẽ cái quả nó sẽ đổi khác nhiều. Phật nói ví dụ như có một người chủ nhà nuôi một bầy dê, có một người đi tới ăn trộm dê, mà người đó là cái người dân thường, người dân thường mà lại ăn trộm dê, chủ nhà bắt được thì sao? Thì đánh bỏ tù, thấy không? Bắt được thì đánh bỏ tù. Đó thì đó là ví dụ cho cái người không biết tu thân, tu giới, tu tâm mà phạm tội thì chịu hình phạt. Ngược kế đó là nếu là người đó là cái người của quan lớn sai thì tới bắt thì sẽ phạt chủ nhà gặp nó, tôi là người nhà của ông quan nào đó đã tới bắt dê của ông, thì chủ nhà sẽ xử sao? Có dám đánh đập bỏ tù như hồi người kia hay không? Thấy người khác rồi đó, phải không? Thì có thể cũng buồn chút nói này nói kia ít câu thôi, chứ không đến nỗi mà phải hành hạ như thậm tệ như người trước. Nhưng mà bây giờ nếu lính nhà vua tới bắt dê cho ông thì ông hay sao? Ông có dám nói nặng nói nhẹ gì không? Hay là chấp tay thưa ngài, tội nghiệp của tôi ngài đừng bắt, phải không? Thì như vậy cũng một việc bắt dê của người ta, mà một người bắt thì phải ở tù, phải đánh đập, bị đánh đập. Còn người bắt thì bị đầy xưa xe thôi. Còn người bắt thì tránh những không dám dày và chấp tay năn nỉ. Thì như vậy thì quý vị thấy còn một cái nhân và cái quả nó khác nhau rõ ràng, phải không? Thì trong ba trường hợp đó để chứng minh rằng người không biết tu thân, tu giới, tu tâm thì nhân mình gây bao nhiêu thì quả mình phải làm cái gì, không sai chạy. Vì vậy mà nói là nhân nào quả đấy. Đó là trường hợp thứ nhất, cái ăn mà không có khối lực gì hết á, người dân thường là biết lộn á. Còn trường hợp thứ hai là người chữa nhà hoa sai đi lắm thì chỉ có bị trách móc chút chút vậy thôi. Thì đó là ví dụ cho cái người biết tu thân, tu giới, đó là có hai thành, thân và giới thôi, thì cái quả nó nhẹ đi một phần. Còn nếu người biết tu thân, tu giới, tu tâm đủ thì cái quả nó sẽ hoàn toàn nhẹ.